chúng ta phàm phu mắt thịt nên không nhìn thấy. Có một số người có thể nhìn thấy nên nói cho tôi biết. Oan gia trái chủ của mỗi một người xếp hàng phía sau dài đến mấy km, đến nỗi nhìn không thấy hết. Bạn nói có đáng sợ hay không? Lời nói này tôi tin. Họ là oan gia trái chủ từ vô lượng kiếp đến nay. Vì vậy trên đường Bồ Đề, vì sao chúng ta lại đi khó khăn đến như vậy? Là vì có quá nhiều oan gia trái chủ. Bạn muốn thành tựu, bạn muốn giải thoát, nhưng họ không cam tâm. Họ muốn báo thù. Báo thù, báo oán, đòi nợ trả nợ. Những ân oán này liên miên không dứt thì những việc phiền phức sẽ nhiều thôi. Người học Phật chúng ta tin tưởng điều này nhất định không phải là mê tín. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Nhân thì đã trồng rồi, nên cách giải quyết duy nhất là giải quyết từ trên duyên. Ta từ nay trở về sau sẽ không tạo ác nữa. Gắng sức từ bỏ những lời nói ác, những hành động ác. Quan trọng hơn nữa là bỏ hẳn ác niệm, thực sự làm được tâm thiện, ngôn ngữ thiện, hành vi thiện, ba nghiệp điều thiện, thì đem công đức này hồi hướng cho oan gia trái chủ. Ta lấy công đức này để mà trả nợ, trừ nợ. Tôi tin là tuyệt đại đa số oan gia trái chủ sẽ tiếp nhận thôi. Như vậy mới có thể hóa giải. Trên đường Bồ Đề mới có thể thuận buồm xuôi gió. Cho nên chúng ta thường niệm bài hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Đó chính là hóa giải oán kết. Thế nhưng bạn nghĩ thử xem, chúng ta lấy công đức gì đây? Niệm kinh một lần không có công đức, lại Phật có công đức không? Không có công đức. Vì tâm hạnh không tương ưng, khởi tâm động niệm chính là tự tư tự lợi. Những hành vi việc làm vẫn là tổn người lợi mình, thì lấy đâu ra công đức chứ? Lễ Phật như thế nào mới có công đức? Là dùng tâm cung kính lễ Phật này, cung kính hết thảy chúng sanh, thì việc lại Phật này sẽ có công đức. Ta cung kính đối với Phật, đối với hết thảy chúng sanh cũng đều cung kính như vậy. Đây mới là công đức. Đối với Phật thì cung kính, nhưng đối với người thì không cung kính. Điều này không có công đức rồi. Niệm kinh mà hiểu nghĩa, phụng hành thì có công đức. Nếu chỉ niệm mà không giải nghĩa thú, cũng không biết thực hiện, thì niệm kinh không có công đức gì. Không có công đức thì việc hồi hướng kia là vọng ngữ rồi. Nói vọng ngữ thì liệt có tội. Quỷ thần chế nhạo bạn, quỷ thần sẽ không tha thứ cho bạn. Cho nên chúng ta cần phải tu hành thật sự, phải sửa đổi lạc mới từ trong tâm địa, từ ngôn ngữ, từ hành vi. Tiêu chuẩn của thiện ác thì cảm ứng thiên là tài liệu giảng dạy vô cùng tốt. Ấn Quang Đại Sư đã giới thiệu cho chúng ta, đã đề cử cho chúng ta, dạy chúng ta đọc quyển sách này. Quyển sách này chính là tiêu chuẩn của thiện và ác. Trong sách nói đến những điều thiện, chúng ta đã làm được chưa? Trong sách nói đến những điều ác, chúng ta đã kiểm điểm chính mình có mắc phải những lỗi lầm này hay không? Đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện, thì đây chính là công đức. A-di-đà-phật. Cẩn trích từ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 113, do Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng.